Kiếm động cửu thiên, chương 416. Vương Hạ Tam đại tướng. Góc truyện audio.com. Ở trong hoàn cảnh rèn luyện cực trọng lực có thể mài luyện linh lực trong cơ thể càng thêm thuần túy, do đó lực lượng bắn ra càng thêm cường đại. Hai gã võ giả cảnh giới giống nhau, không gian đan điền lớn nhỏ giống nhau, trên lý luận mà nói thì lực lượng của bọn họ không sai biệt lắm. Nhưng nếu như linh lực của một người càng thêm thuần túy, như vậy lúc hắn công kích lực lượng tán phát ra trong nháy mắt tuyệt đối mạnh hơn. Đây cũng là chuyện có thể chi phối thắng thua, nếu không phải cảnh giới của Vương Hà thật sự quá thấp, Chu Hằng cũng muốn vứt ra để cho hắn hào hào mà tôi luyện một chút. Con lừa đen lẻ lưỡi, giống như phạm nhân lên pháp trường, ủ rũ, hai mắt vô thần. Tính lười tính đê tiện của con lừa tuyệt đối là thiên hạ vô song. Lại là một thời gian thật dài sau, bọn họ thông qua lối đi thật dài này, tiến vào một cái không gian thật lớn, đây chính là đầu bộ của cự nhân Bù Nhìn, tự nhiên không gian vô cùng lớn. Mọi người dõi mắt nhìn qua, nơi này hẳn là một kho hàng, bị chia làm vô số ngăn nhỏ, liếc mắt một cái có thể hoàn toàn nhìn không thấy cuối. Con lừa đen mừng rỡ, vội vàng chạy đến trước mặt một cái ngăn, gõ mở cửa ngăn, sau đó ném ra ba bộ người kim loại, mỗi một người đều không kém thường nhân. Đây là những con rối khác của Khôi Lỗi Tông năm xưa, mặc dù không bằng con rối cấp vương, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, nếu là có thể vận chuyển, cũng là một cổ lực lượng không nhỏ. Loảng xoảng, mọi người chia nhau mở từng ngăn ra, bên trong tất cả đều là con rối, bất quá bởi vì không có kích hoạt cũng không biết trình độ tầng thứ cụ thể. Bất quá con rối không có vận chuyển mặc dù nhìn không thấy tầng thứ cảnh giới kỳ cụ thể, nhưng có thể từ chất liệu để phán đoán. Đại bộ phận con rối cũng là khai thiên cảnh, ít có sơn hà cảnh, càng thiếu hụt linh hải, kết thai cảnh. Nhưng con rối vương bọn họ chế luyện phía ngoài khẳng định dùng tuyệt đại bộ phận tài liệu chân quý, sẽ không có bao nhiêu tài liệu còn dư lại. Hơn nữa, muốn cung cấp để con rối vương vận chuyển cũng phải hao tổn số lớn linh thạch, cũng không có dư thừa để vận chuyển những mô hình nhỏ này. Danh vọng thực lực của Khôi Lỗi Tông không thể nghi ngờ là đạt đến đỉnh phong sau khi chế tạo ra con rối cấp vương này, đáng tiếc cũng chính là vì để duy trì con rối cấp vương này quá mức tiêu hao linh thạch nên thế lực siêu cấp lớn này đã sụp đổ ở thời kỳ viễn cổ. Con lừa đen mặc dù tham tiền, nhưng những con rối này cũng là thứ đốt tiền. Hơn nữa con rối khai thiên cảnh đối với nó mà nói cũng không có trợ lực gì, tự nhiên lập tức mất đi cảm giác vui vẻ, nhàm chán đứng ngáp ở một bên. Ba đại tướng của hải tộc cũng là hết sức cao hứng, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không thể thiếu chiến lực cao cấp tương trợ, cũng không thể thiếu đại lượng tay chân pháo hôi thấp nhất, nếu như có thể xây dựng một đại quân con rối, lúc đối kháng với đại hoàng tử sẽ CPS sức mạnh tương đối. Bọn họ rối rít xuất thủ, nhưng không gian pháp khí của bọn hắn có thể có bao nhiêu, rất nhanh đã bị thường phục lấp đầy, nhưng con rối nơi này mới chỉ lấy đi một bộ phận cực ít. Sợ rằng cả Khôi Lỗi Tông năm xưa cũng là ở bên trong con rối cấp vương này, nhiều binh sĩ như vậy căn bản không có thể toàn bộ thu ở bên trong không gian pháp khí, mà muốn cho chúng hoạt động vận chuyển thì quá tiêu hao linh thạch. Con lừa đen thở dài. Góc truyện audio.com, nói, những thứ này toàn bộ là phế vật a. Có lẽ chỉ có chút ít con rối cao cấp, bất quá những thứ kia hẳn là sẽ không tùy ý bày ở cùng những thứ này. Chu Hằng nói, không sai, con lừa đen hưng phấn lên lần nữa. Khôi Lỗi Tông đã sớm danh chấn đại lục lấy việc sai khiến con rối để xưng danh, trước khi bọn họ kiến tạo con rối cấp vương khẳng định đã chế tạo ra vô số con rối cường đại, giúp bọn họ xưng danh trong thiên hạ. Những thứ kia tất nhiên là đệ tử hạch tâm mới có thể sử dụng. Đi một chút đi, chúng ta đi chỗ khác tìm xem, nhanh lên một chút. Con lừa đen quay đầu lại chạy, Chu Hằng cũng đuổi theo. Tam đại cường giả của hải tộc mặc dù chảy nước miếng đối với con rối còn dư lại, nhưng căn bản không có nhiều không gian pháp khí để thu, không thể làm gì khác hơn là ấm ức xoay người lại, đuổi theo Chu Hằng cùng con lừa đen. Con lừa chờ một chút, Chu Hằng đột nhiên nói, hết sức khẩn cấp, không kịp đợi. Hai mắt con lừa đen cũng biến thành hai quả đỏ rực, sao có thể tỉnh táo được. Người nếu không muốn chết vẫn là đi phía sau ta, mặc dù ta rất nguyện ý đốt một nén hương trước mộ phần của ngươi. Chu Hằng cười nói, ngươi mỏ quạ đen, con lừa đen giận đến kêu to, nhưng là biết Chu Hằng sẽ không mang tính mạng của nó để nói giỡn, lúc này mới thối lui đến phía sau Chu Hằng, nhỏ giọng nói. Nơi này có địch nhân, có khách tới, Chu Hằng nói, con mắt tập trung về phía trước. Người tôm hùm cũng là có chút dừng lại, thực lực của hắn gần với Chu Hằng, lực cảm ứng tự nhiên cũng nhạy cảm hơn nhiều so sánh với con lừa đen bọn họ. Một lát sau, con lừa đen bọn họ mới có cảnh giác, ở địa phương trọng lực vô cùng lớn này phạm vi cảm ứng của bọn họ cũng hạ thấp rất nhiều, mà lúc này bọn họ cũng có thể thấy phía trước có một đám người đi tới. Cũng là hải sản hình thù kỳ quái, có người hải mã, người bạch tuộc, người hải tượng, đa dạng. Chính là thủ hạ của đại hoàng tử. tam đại cường giả của hải tộc đồng thời nói, bọn họ đều là nhìn về ba người đi đầu, trên mặt lộ ra ý sợ hãi mãnh liệt, run giọng nói. Thủy Đông Lưu, Thủy Thiên Quân, Thủy Viễn Danh, Vương Hạ Tam đại tướng. Con lừa đen cười to, nói, các ngươi không phải cũng là tam đại tướng sao, có gì phải sợ. Người tôm hùm không khỏi nở nụ cười khổ, ba người bọn họ làm sao có thể so sánh cùng Vương Hạ Tam đại tướng đại danh đỉnh đỉnh. Diện tích của Hải Dương thật ra thì vượt xa lục địa, nhân khẩu của hải tộc cũng không ít hơn so với chủng tộc trên mặt đất, thậm chí còn hơn. Hơn nữa, hải tộc chính là vương quốc hoàn toàn thống nhất, tương đối mà nói thì khá đoàn kết, còn bởi vì thế giới đại dương bất đồng cùng lục địa, ảnh hưởng nhận được của cuối thời võ đạo mấy vạn năm trước nhỏ hơn một chút, tầng thứ của cường giả nếu so với lục địa thì mạnh hơn. Cái gọi là Vương Hạ Tam đại tướng chính là ba tên cường giả thần anh cảnh ngoài huyết thống vương tộc, đều là người hải tượng, hơn nữa còn là tam huynh đệ, tâm ý tương hợp, nếu là liên thủ cùng đánh thì uy lực mạnh hơn. Nghe nói, năng lực tác chiến đơn độc của bọn họ cũng không yếu hơn Ngao Quảng Long hiện tại mới vừa đột phá hóa thần cảnh, mà liên thủ thậm chí Ngao Quảng Long lúc thần anh cảnh cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chính là trụ cột vững vàng của hải tộc. Đại hoàng tử Mạc, góc truyện audio.com, dù có thể bộc lộ tài năng, chính là hắn chiếm được sự phụ tá toàn lực của tam đại tướng này. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, tam đại tướng chính là thân cữu cữu của đại hoàng tử. Đừng xem người tôm hùm cũng là thần anh cảnh, nhưng tựa như hắn ở trước mặt Chu Hằng không hề có lực hoàn thủ, cũng không phải là đối thủ của tam đại tướng, hơn nữa chênh lệch còn không phải là nhỏ tí tẹo. Hiện tại Vương Hạ tam đại tướng toàn bộ đến đông đủ, đây là một loại uy hiếp lớn vô cùng, dưới hung danh cho dù là cường giả thần anh cảnh nhưng người tôm hùm cũng không tự chủ được mà trong lòng phát rét. Không ai nói rõ, các ngươi tàng trữ riêng, đánh cắp số lớn bảo vật chân quý chính là tử tội. Còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Trong tay Thủy Đông Lưu cầm một thanh tam xoa kích khổng lồ, ánh mắt phát lạnh, có khí tức vương giả lưu truyền. Tam huynh đệ bọn họ chính là nhân vật có thể so sánh cùng hải tộc đế vương Ngao Quảng Long, chỉ bất quá Ngao Quảng Long đi trước một bước, với thiên tư của bọn hắn thì nhảy qua một bước cuối cùng tuyệt không phải việc khó. Trên thực tế, ít nhất bọn họ đã có nửa chân đạp vào hóa thần cảnh. Người tôm hùm cả người run lên, thứ nhất là e ngại hung danh của đối phương, thứ hai là bởi vì bọn hắn trộm cắp quốc khố đúng là tội lớn, nếu như tiểu hoàng tử có thể cường thế quật khởi lật đổ đại hoàng tử, như vậy chuyện này tự nhiên có thể dễ dàng xóa bỏ, nhưng bây giờ mấu chốt là tiểu hoàng tử căn bản không có nhận được bất kỳ không gian trưởng thành, tam đại tướng cũng đã theo đuôi giết tới. Các ngươi làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Mạc Khả Ngôn rung giọng nói, hừ, cho là chỉ có các ngươi mới nhìn tấm bản đồ kia. Thủy Thiên Quân tiếp lời nói, ánh mắt tập trung nhìn, thần quang sáng quắc, để cho ngư nhân cùng xà nam bên này hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng cũng không vững. Tiểu hoàng tử ở đâu? Thủy Đông Lưu quát lên, khí phách tràn đầy, ngư nhân cùng xà nam nhất thời khí cơ rối loạn, đồng thời phun ra một búng máu. Nếu là hiện tại khai chiến, Mạc Khả Ngôn bên này tuyệt đối là trong nháy mắt sẽ bị diệt toàn bộ. Chu Hằng đứng dậy tay phải đưa ra, nói, xin lỗi, dược thiện kia ta cũng ăn. Loài người bẩn thỉu, Thủy Thiên Quân lập tức lộ ra vẻ chán ghét, trong tay của hắn đồng dạng cũng là một thanh tam xoa kích, sau khi vũ động vài vòng đã cách không đâm một cái, một đạo băng chùy nhất thời trống rỗng hình thành, đâm tới cổ của Chu Hằng. Chu Hằng nhướng mày, vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy, mấy vị này thật đúng là hoành hành tám đạo đã quen, cho rằng đây vẫn là ở bên trong hải tộc, bọn họ có thể tùy ý làm gì thì làm sao. Hắn nắm chặt tay phải, đinh một tiếng, đạo băng chùy kia nhất thời vỡ nát nhất rớt xuống. Có qua mà không có lại, thật thất lễ. Hắn thuận thế đánh ra một quyền, quyền kình hóa thành một ngọn lửa đánh trả về phía Thủy Thiên Quân. Phá, Thủy Thiên Quân điểm ra tam xoa kích nghênh đón ngọn lửa, bành, cả người hắn chấn động, tư thế thân thể không thay đổi, nhưng cả người lại bị một cổ lực lượng đẩy lui, để lại hai đường rãnh thật sâu trên mặt đất. Cho đến khi thối lui khỏi 10 trượng, cỗ lực mạnh này mới rốt cục bị hóa giải hoàn toàn. Thủy gia tam huynh đệ đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mới vừa rồi một kích kia của Thủy Thiên Quân mặc dù không có ăn cai thia thoi gì, nhưng tuyệt. Góc truyện audio.com, đối là rơi vào hạ phong, bởi vì Chu Hằng là cách không mà công kích mà Thủy Thiên Quân cũng là sử dụng pháp khí đón đỡ, dưới tình huống như thế còn không địch lại lực lượng của Chu Hằng, có thể thấy được người đối diện kia nhìn như trẻ tuổi có lực lượng kinh khủng cỡ nào. Nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, bọn họ không có một tia sợ hãi, dù sao lực lượng của võ giả mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể đại biểu hoàn toàn chiến lực, bọn họ thân là Vương Hạ Tam đại tướng, mọi người đều có chiến lực nghiền ép cùng cảnh giới. Huống chi, bọn họ tổng cộng có 3 người, hơn nữa 3 người liên thủ đủ để tăng chiến lực lên gấp mấy lần, thậm chí có thể miễn cưỡng đối kháng với Vương bây giờ của bọn họ, Ngao Quảng Long cấp hóa thần cảnh. Các hạ là người phương nào? Thủy Đông Lưu trầm giọng nói, không dám khinh thị cường giả trẻ tuổi kia chút nào nữa. Chu Hằng cười nhạt nói, bình thủy tương phùng, cũng không cần xưng tên báo họ. Các hạ, đây là chuyện nhà của hải tộc chúng ta, không liên quan, kính xin tránh ra. Thủy Thiên Quân nói, cường giả tự nhiên có thể giành được đầy đủ tôn trọng, Chu Hằng dùng thực lực của mình chứng minh giá trị tuyệt đối của hắn đủ để Vương Hạ Tam đại tướng nhún nhường ba phần. Tránh, Chu Hằng hừ nhẹ một tiếng, ngươi ngang nhiên xuất thủ đối với ta, còn muốn ta tránh. Chu tiểu tử, không nên cho ta mặt mũi, dẹp hắn. Hai mắt con lừa đen sáng lên nhìn chằm chằm tam xoa kích của tam huynh đệ Thủy ra, đó cũng đều là pháp khí thần anh cảnh a. Cách chương.